Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày của Quang Linh ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron sẽ khai trương thêm hai chi nhánh mới vào cuối tuần này, đó là Teletron Koreatown trong City Center of Los Angeles và Teletron Luxury Lifestyle trong thương xá Phước Lộc Thọ, Orange County, California. Đây là showroom chuyên giới thiệu các sản phẩm giá trị cao, phẩm chất tốt nhất đang được mọi người tin dùng như Inada Dreamway Medical Chair, nệm thiên nhiên Lamborghini Grand Bed Top of the Line của Tempur-Pedic, Hellmann Sauna của Mỹ và Italian Furniture. Nhân dịp này, khắp 7 chi nhánh của Teletron đồng loạt đại hạ giá và tặng quà đặc biệt. Ngoài ra, chương trình nhạc hội mừng đại khai trương được tổ chức vào ngày Chủ nhật 23 tháng 11 từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, quy tụ khoảng 30 ca nghệ sĩ lừng danh. Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng đến tham dự hoàn toàn miễn phí trong thương xá Phước Lộc Thọ, Orange County, Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Đức ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas có vẻ ấm áp một chút xíu nhưng mà chưa đâu, và ngày mai nó còn ấm hơn nữa. Ngày mốt và ngày thứ sáu nghe đâu đó là nhiệt độ có thể lên tới 70 độ rồi. Như vậy mới thực sự là mùa thu, chưa tới mùa thu mà đã tới mùa đông trong những cái ngày vừa rồi, nhưng mà tối hôm nay vẫn còn lạnh. Và những cái ngày cuối tuần thì chúng ta có vẻ là ướt át một chút xíu, mưa sẽ đến trong ngày thứ sáu hoặc ngày thứ bảy. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas vẫn nói về cái chương trình y tế của Tổng thống Barack Obama. Thì cái thị trường về bảo hiểm y tế mở ra bắt đầu cho cái năm thứ hai này. Và Tổng thống Barack Obama thì thực sự bây giờ ông đang rất là mong đợi và còn tùy thuộc vào các công ty bảo hiểm. Nhưng mà các công ty này đấy thì trước đây 5 năm đã bị Tổng thống Barack Obama nói rằng là họ làm ăn có lời nhưng mà lại hủy bỏ những cái hợp đồng bảo hiểm đối với lại những ai đã bị bệnh kinh niên rồi. Và cũng những cái công ty này, những cái công ty bảo hiểm này từ xưa đến giờ đó thì họ xem là chính phủ Hoa Kỳ không có phải là một trong những partner đáng tin cậy, là bởi vì chính phủ thì luôn luôn áp đặt nhiều cái loại thứ thuế, rồi lại đánh những cái lệ phí thêm vào, hay là có những cái đạo luật gọi là vô tận. Trong khi đó thì chính phủ lại có cái quyền cắt giảm những cái phân lời đối với lại các công ty bảo hiểm, hoặc là áp đặt ra một cái mức trần nào đó thôi. Có nghĩa là quý ông mà làm việc muốn có lời thì có lời ở mức độ nào đó thôi, chứ không phải là lời cắt cổ giống như là bao nhiêu công ty khác. Nhưng mà cái đạo luật bảo hiểm rẻ gọi là Affordable Care Act của Tổng thống Barack Obama ban hành năm 2010 thì người ta thấy là cái sự liên hệ tình cảm với lại nội các Tổng thống Barack Obama và các công ty bảo hiểm bây giờ nó thấm thiết vô cùng, là bởi vì chúng ta thấy những cái công ty lớn trước đây thì họ làm ăn không có được lời, nhưng mà bây giờ đây những cái công ty lớn chẳng hạn như là Aetna, Cigna, Humana hay là United Health, quý vị biết là cái cổ phiếu của họ đó, cái cổ phần đó tăng lên tới gấp đôi, và cái Standard and Poor 500 đó là cái chỉ số của cái chứng khoán này nó tăng tới mới 70%, tức là bây giờ các hãng bảo hiểm họ sẽ dựa vào cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama để mà có lời. Nhưng mà họ đang gặp một cái trở ngại là bởi vì Quốc hội của Đảng Cộng hòa sắp sửa tuyên thệ vào tháng 1. Mà Đảng Cộng hòa thì từ trước đến giờ đó là họ cũng đi song song hoặc là cũng hợp lắm, cũng hợp ý với lại các hãng bảo hiểm lắm. Nhưng mà bây giờ thì các hãng bảo hiểm sợ rằng là phía bên phe Cộng hòa họ sẽ có thể là sẽ kìm hãm về cái việc mà phát triển cái chương trình y tế của Tổng thống Barack Obama, đang Huy Cường.
Đúng rồi, nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng các hãng bảo hiểm thì họ có một cái hệ thống lobby rất là mạnh của những tư bản Hoa Kỳ. Và Obamacare thì có nghĩa là lấy tiền của người trung lưu đem giúp người nghèo, còn người giàu thì dĩ nhiên họ đã giàu rồi, có lấy thêm của họ một tí nào nữa họ cũng không có suy chuyển chút nào cả. Đó là cái điểm bad side của bên Obamacare. Và thưa quý vị, trở lại với bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay, thì họ vẫn đăng thêm những bài báo kèm theo tin về hai đại công ty Halliburton và Baker Hughes sẽ sát nhập. Và cái việc sát nhập này sẽ gây ra lo ngại cho tất cả những nhân viên làm việc cho cả hai công ty này. Riêng tại Houston không á, mà cả hai công ty đều đặt văn phòng chính ở đây, thì có tất cả 15.000 nhân viên làm việc. Và trên toàn thế giới thì hai công ty này có khoảng 136.000 công nhân. Và họ cho biết rằng sau khi sát nhập rồi thì họ sẽ tiết kiệm được vào khoảng 2 tỷ Mỹ Kim. Mà 2 tỷ Mỹ Kim này đến từ đâu? Họ nói rằng đó là việc cắt giảm những công việc. Và như vậy, cắt giảm công việc có nghĩa là một số các nhân viên sẽ bị cho nghỉ hoặc là bớt đi những benefit quyền lợi, hoặc là họ sẽ không có làm full time nữa mà trở thành part time, hoặc là bất cứ một cách nào đó mà ảnh hưởng trực tiếp ngay tới những người nhân viên. Và mỗi một khi mà các đại công ty sát nhập như vậy thì thường thường chỉ có những cổ đông là có lợi thôi, tùy theo công ty bên mạnh hay yếu. Nếu mà ở bên yếu thì có thể được tăng thêm, mà bên mạnh thì có thể bị bớt đi. Nhưng mà cái người mà chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là những công nhân bị cho nghỉ việc. Bản tin này còn nhắc lại rằng vào năm 2000, khi mà công ty Chevron và Texaco sát nhập với nhau thì 4.000 người đã bị cho nghỉ. Khi mà Exxon và Morbo sát nhập với nhau vào năm 1998 thì 9.000 người đã bị cho nghỉ việc. Như vậy thì rốt cuộc chúng ta, những người nhân viên làm việc trong các công ty này, cũng chỉ là nạn nhân của mấy ông nhà giàu, phải không Khương?
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì thật ra là một điều dễ hiểu mà thôi, khi mà các công ty sát nhập với nhau thường là những công ty đối thủ hoặc là kinh doanh chung một ngành nghề, nên là các bộ phận của họ đều có những nhân viên làm cùng một công việc. Vì thế họ phải cắt bớt nhân viên để gọi là giảm bớt những cái vấn đề mà trả lương nhiều như vậy. Thì cái điều này cũng ảnh hưởng đến những người lao động mà thôi. Kính thưa quý vị, thì trong suốt thời gian vừa qua chúng ta đã thấy rằng là giá xăng trên toàn quốc nói riêng, nói chung cũng như là giá xăng tại thành phố Houston, Texas thì cũng đã giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà một câu hỏi được giới tiêu thụ đặt ra là tại sao giá xăng giảm như vậy nhưng mà giá vé máy bay lại không có giảm đi một chút nào? Thực ra đó, câu trả lời rất là đơn giản. Bởi vì các hãng máy bay, các hãng hàng không, họ không có bất cứ lý do gì để giảm vé máy bay. Tại sao? Tại vì các chuyến bay của họ vẫn đầy khách và người ta vẫn sử dụng máy bay là một trong những phương tiện chính để đi xa. Bên cạnh đó thì họ cũng không phải gặp phải bất cứ một cái vấn đề cạnh tranh nào khác. Và còn có một vấn đề khác quan trọng hơn nữa, đó là họ phải mua thêm các trang thiết bị để hoạt động và mua thêm máy bay mới nhằm làm vừa lòng cho giới tiêu thụ. Trên thực tế đó, các vé máy bay đã mắc hơn rất là nhiều trong những năm gần đây, và thậm chí khách hàng còn phải từ năm 2008 còn phải trả những cái tiền về hành lý, mặc dù trong thời gian gần đây một số hãng đã nới lỏng hơn bằng cách là cho xách thêm một túi hành lý miễn phí ngoài hành lý xách tay. Và việc những cái hao phí về vấn đề nhiên liệu chiếm khoảng 34% chi phí của các hãng hàng không. Trong 12 tháng tính từ tháng 9 vừa qua thì các hãng hàng không Hoa Kỳ đã tiêu thụ khoảng là 16.2 tỷ gallon xăng với giá bớt từ 10%, tức là từ 3 đồng 07 xu vào năm trước xuống còn 2 đồng 97 xu. Thì như thế các hãng hàng không đã tiết kiệm được một số tiền lên đến 1.6 tỷ Mỹ Kim. Theo như United Airlines, họ dự đoán là trong 3 tháng cuối năm thì giá nhiên liệu vẫn sẽ giảm từ 2 đồng 76 đến 2 đồng 81 xu cho mỗi gallon trên toàn quốc. Thì mỗi tuần các hãng máy bay đốt hết là khoảng 311 triệu gallon xăng. Thì vị chi như vậy thì họ bớt tốn kém một số tiền lên đến 30 triệu Mỹ Kim. Chi phí hoạt động thì cho của các hãng máy bay thì bao gồm rất là nhiều. Ví dụ như là tiền trả lương cho nhân viên, tiền trả cho các phi trường, tiền ẩm thực trên các chuyến bay, cũng như là mua sắm những máy móc hoặc là trang thiết bị cho các chuyến bay. Và đặc biệt họ phải mua máy bay mới, bởi vì mỗi máy bay thì chỉ sử dụng được cho 10 đến 20 năm, 15 năm cho đến 20 năm mà thôi. Thì trong 9 tháng đầu năm nay thì chi phí mua máy bay cũng như mua các trang thiết bị của các hãng hàng không lên đến 10.2 tỷ Mỹ Kim, tức là trung bình có khoảng 1 tỷ Mỹ Kim mỗi tháng. Đây là con số cao nhất kể từ sau vụ khủng bố 11 tháng 9. Trong 5 năm vừa qua thì các công ty hàng không đã đặt mua 10.000 máy bay, hầu hết là của hai hãng là Boeing và Airbus. Và theo như các giới quan sát tại Wall Street nhận định rằng khi mà giá nhiên liệu mắc thì các hãng giảm bớt số chuyến bay và để mà có thể tăng giá vé lên. Nhưng mà xăng rẻ thì một số hãng đã không có thận trọng và mở thêm các đường bay mới cũng như là tăng chuyến bay với lợi tức là không có được bảo đảm thì họ cũng không có những chuyến bay được tăng ra và khách hàng vẫn đông thì họ không có giảm bất cứ một chút nào về vé máy bay và người tiêu thụ vẫn phải chịu một cái vé máy bay đắt đỏ đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nhưng mà đi máy bay đó bây giờ cũng không có thoải mái cho lắm, ngồi ghế đó thì họ cứ xếp thêm những cái hàng ghế chật hẹp rồi chân không có thoải mái là đi ra đi vào nó lại khó khăn. Có cách là chúng ta đi lái xe, nếu mà buộc phải lái xe đó thì nếu mà lái xe được thì chúng ta nên lái xe thì bao giờ cũng thoải mái hơn. Đa số trong chúng ta đó, anh Huy Cường hoặc là anh quý vị là người Việt Nam thường thường nói chung á là chúng ta thích xe mới, nhưng mà thực sự nếu mà có những cái xe cũ mà những cái xe cổ thì nó đáng giá vô cùng. Chẳng hạn như là những cái trường hợp mà anh Khôi Nguyên biết là bên Dallas này, cái ông Sam đó, cái ông này đó, ông sưu tầm những cái xe cổ, xe cũ, và ông mở một cuộc đấu giá vào hôm thứ Bảy vừa rồi. Thì ngay trên trang nhất của Mục Thương mại là ông này, ông bán đấu giá được lên tới là 11.5 triệu Mỹ Kim. Xe mà lên tới cả bạc triệu như vậy, chúng ta thấy là cái xe nó như thế nào. Chẳng hạn như là chiếc xe màu xanh đời năm 1967 Shelby 427 Cobra. Cái chiếc xe này đó là nó bán được tới 1.292.500. Nhưng mà thực sự nếu mà quý vị ra ngoài dealer mà mua một cái loại xe tương tự như thế này chắc khoảng chừng 20.000 thôi. Nhưng mà đợi cho tới mấy chục năm như vậy thì nó lên tới 1 triệu. Còn một cái chiếc xe đời 2006, chiếc Ford GT. Nhưng mà cái chiếc xe này đặc biệt là cái chỗ là nó chỉ chạy có 12 mile thôi. Tức là cái chiếc xe này chủ của nó không hề chạy một chút xíu nào, bán được tới 418.000. Còn cái chiếc đời năm 1939, chiếc Lincoln, cái chiếc này là 12 cái buri, tức là 12 máy mà người Việt Nam mình thường nói là V12 đó, bán được tới 253.000. Mà cái ông này đó thì ông có tới tất cả là 473 cái chiếc xe như thế. Mà với cái số lượng chiếc xe như vậy đó thì quả tình là ông này đã rất là giàu. Ông này đó thì chuyên môn sưu tầm những cái loại xe mà đời chế tạo từ những thập niên 40, 50 và 60. Mà bây giờ ông này thì cũng 77 tuổi rồi, nhưng mà ông sưu tầm rất là nhiều các loại xe. Mà cái vốn của ông thì cũng lên tới cả bạc triệu như vậy. Anh Huy Cường không biết là anh có thích ngồi những cái xe cũ cổ như vậy hay không, hay là muốn ngồi những xe mới toanh đời 2015 anh Huy Cường ạ?
Những xe cũ khổ thì chỉ để trưng cho nó đẹp thôi. Nhưng mà mình có thể, nếu mà nói như vậy, mình có thể đầu tư bằng cách là khi mới sanh ra một đứa con thì mua cho nó một chiếc xe mới, cứ cất ở đó đến khi nó độ khoảng 50 tuổi thì nó có một số vốn đủ để về hưu và quan được.
Đúng như vậy.
Thưa quý vị, trở lại với bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle thì một bản tin liên quan đến công ty bán hàng lẻ Macy. Và tại Houston và một số các thành phố lớn khác như là Los Angeles, Washington DC cũng như một số các thành phố lớn khác trên toàn quốc, họ đã bắt đầu một cái dịch vụ là có delivery, tức là giao hàng ngay trong ngày, trong vòng 2 tiếng đồng hồ theo như là người khách hàng chọn lựa. Tuy rằng bây giờ thì họ mới chỉ có đưa ra những cái dịch vụ như là nếu quý vị mua những cái áo sport coat, áo jacket cho đàn ông, cũng như là áo dress, evening dress cho đàn bà, môi son cũng như là flatware, tức là một số các dụng cụ trong nhà bếp, thì nếu chúng ta order online, tức là đặt hàng ở trên mạng lưới của Macy từ thứ hai đến thứ bảy trước 1 giờ trưa và chủ nhật thì trước 1 giờ trưa, thì sau đó trong vòng ngày buổi chiều hôm đó, trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà chúng ta chọn lựa, sẽ có món hàng đó được giao tới tận nhà. Và đây là một cái chuyện được coi như là họ phải cạnh tranh rất là nhiều với công ty Amazon. Kể từ khi Amazon mở cửa bán hàng ở trên mạng lưới thì rất là nhiều công ty bán hàng lẻ đã bị thiệt hại về số lượng bán ra. Tại vì đa số những người họ rất là bận rộn, họ không có thời giờ đi mua hàng, nhất là những cái loại hàng mà chẳng hạn không có bao giờ sale, hay là những cái loại hàng thường thường mà chúng ta phải xài hoài, thì họ cứ lên online họ order rồi sau đó thì sẽ được giao ngay tận nhà mà không cần phải mất thì giờ để thì giờ làm việc khác lo cho gia đình. Nhưng mà với một cái phí tổn thì cũng không phải là rẻ lắm đâu. Mỗi một người order như thế này qua công ty Messi thì phải trả thêm 5 đồng, chưa kể tiền shipping, tức là tiền di chuyển hàng hóa. Dưới 100 đồng thì phải trả vào khoảng 15 đồng tiền shipping, còn trên 100 đồng thì miễn phí. Và Messi bắt đầu làm công việc này và họ hy vọng trong vòng 1 năm thì họ sẽ có thể giao bất cứ một cái loại nào mà chúng ta mua trên online. Nếu chúng ta thấy ở trong cửa hàng Messi có mà mua online thì cũng có thể được giao tận nhà. Bây giờ thì chỉ có một số các mặt hàng thôi. Và không những ngoài công ty Messi, còn một số các công ty khác như là Walmart, Nordstrom, Bloomingdale, eBay, Brand Noble, họ cũng đã bắt đầu sử dụng cái phương pháp này để mà lấy lại khách hàng từ Amazon. Và Amazon là một trong những công ty trở nên rất là giàu có, lợi tức rất là nhiều cũng chỉ nhờ bán hàng ở trên mạng lưới thôi, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đây cũng là một trong những cách mà giúp cho những công ty như là Macy hoặc là Walmart hoặc là những công ty eBay mà có thể cạnh tranh được với Amazon, bởi vì Amazon họ cũng đã có những chính sách rất là hữu ích dành cho người tiêu thụ khi mà thuê mướn thêm nhân viên nhằm có thể bảo đảm rằng là hàng được chuyển đúng theo cái trước cái ngày lễ holiday Thanksgiving cũng như là Black Friday để người ta có đồ mà người ta có thể sử dụng trong dịp lễ này, thì đây cũng là một trong những điều có lợi cho những người tiêu thụ chúng ta mà thôi. Kính thưa quý vị, chuyển qua một phần tin liên quan đến giáo dục. Khi mà theo báo cáo của Viện Giáo dục Quốc tế hợp tác với Cơ quan Giáo dục và Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì cho hay rằng là trong niên khóa 2013-2014 thì có gần 900.000 sinh viên là du học sinh, đã tăng 8% so với những năm trước đó. Cùng thời gian này thì đã có sự tăng trưởng khoảng 17%. Trong số các sinh viên thì nhiều nhất là đến từ Trung Cộng. Các quốc gia khác cũng có rất là nhiều những du học sinh tại Hoa Kỳ, bao gồm Ấn Độ, Nam Hàn, Saudi Arabia và Canada. Trên thế giới thì có khoảng 4.5 triệu sinh viên là du học sinh, với Hoa Kỳ là quốc gia có đông sinh du học sinh nhất. Tuy nhiên, số sinh viên này ở bậc cử nhân và cao học trở lên thì lại ít, chiếm khoảng 4% trong tổng số sinh viên tại Hoa Kỳ. Sự giàu có và đang lên của giới trung lưu, cộng thêm với quan niệm cho rằng là các trường đại học tại Hoa Kỳ có phẩm chất tốt hơn, đã khiến cho nhiều gia đình tại Trung Cộng tìm cách đưa con mình sang Hoa Kỳ du học. Brazil và Saudi Arabia cũng là một trong số những quốc gia có tăng trưởng từ 10% trở lên về số du học sinh sang Hoa Kỳ du học. Và các học bổng do chính phủ của hai quốc gia này đã cung cấp cũng góp phần tạo nên sự thu hút của sinh viên đối với các trường học tại Hoa Kỳ. Ngoài việc đóng góp hàng tỷ Mỹ Kim vào nền kinh tế Hoa Kỳ, thì các du học sinh cũng góp phần siết chặt thêm mối quan hệ giữa các quốc gia bản địa với quốc gia Hoa Kỳ, vốn là cần thiết để giải quyết các vấn đề thử thách toàn cầu, đó như là theo một giới chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay như thế. Trong khi đó, thì cũng với con số kỷ lục các sinh viên Hoa Kỳ ra ngoại quốc du học, thì một cái điều hơi bị trái như thế này, dù rằng thời gian ngắn hơn và ít hơn so với sinh viên ngoại quốc tới Hoa Kỳ, thì có khoảng 289.400 sinh viên Hoa Kỳ đi du học ở nước ngoài để lấy những tín chỉ trong niên khóa 2012-2013. Nói chung thì chưa đầy 10% sinh viên Hoa Kỳ ra nước ngoài học trong thời gian học đại học của họ. Đối với các sinh viên Hoa Kỳ đến nhiều nhất là các quốc gia là Anh, Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha, Pháp và Trung Cộng, thì chúng ta thấy Hoa Kỳ đã thu hút rất là nhiều sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến du học. Nhưng mà bên cạnh đó thì những người công dân Hoa Kỳ lại đi ra ngoài để mà học thì cũng tuy rằng không nhiều, nhưng mà cũng một cái điều trái hơi ngược đời như thế này. Thì chính quyền Hoa Kỳ cũng thu được một lợi là tiền học phí của các sinh du học sinh thì rất là cao. Và điều đó cũng đã có một cái lợi về mặt ngoại giao đối với các quốc gia mà của các sinh viên này với Hoa Kỳ. Chú Huy Cương.
Thưa quý vị, đến đây thì phần Nhật báo truyền thanh xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.